Tiếp mà phần pháp bảo đàn tức là trên thì ngài Tần Tú ngài chép bài kệ đòi về phòng, ngài nghĩa là lo lắng không yên tới sáng. Thì tổ đã biết thần Tú là chưa vào cửa được, tức là chưa được vào cửa, chẳng thấy tự tánh. Thì sáng ngày tổ gọi quan cung phụng họ Lư đến là vẽ đến vẽ cái đồ tướng ở nơi vách phía nam, hành lang phía nam. Thì chợt thấy bài kệ ấy liền đáp với quan cung phụng: thôi chẳng cần vẽ, thật làm nhọc ông từ xa đến. Kinh nói hễ cái gì có tướng đều là hư dối, chỉ giữ lại bài kệ này cho người tụng trì. Y bài kệ này tu hành thì khỏi rơi vào đường ác, y bài kệ này tu hành thì có lợi ích lớn. Ngài mới bảo môn nhân thắp hương kính lễ, trọn tụng bài kệ này thì liền được thấy tánh. Môn nhân tụng kệ đều khen hay quá. Tổ canh ba tổ mới gọi ngài Thần Tú vào trong phòng hỏi bài kệ có phải là ông làm chăng. Thần Tú mới thưa: thật là con làm, chẳng dám vọng cầu ngôi tổ, chỉ mong hòa thượng từ bi xem đệ tử có chút ít trí tuệ chăng. Tổ nói: ông làm bài kệ này chưa thấy bản tánh, chỉ đến ngoài cửa chưa vào trong cửa. Thấy hiểu như thế mà tìm vô thượng bồ đề chọn chẳng thể được. Vô thượng bồ đề cần phải lãnh hội ngay lời nói, nhận biết bản tâm mình, thấy bản tánh mình chẳng sanh chẳng diệt, ở trong tất cả thời niệm niệm thường tự thấy, muôn pháp không có làm ngưng trệ. Một chân thì tất cả chân, muôn cảnh tự như như, tâm như như tức là chân thật. Nếu mà thấy như thế tức là tự tánh vô thượng bồ đề. Ông hãy đi một hai ngày, suy nghĩ một hai ngày rồi làm một bài kệ khác đem lại ta xem bài kệ của ông. Nếu mà vào được cửa thì sẽ trao y pháp cho ông. Thần Tú làm lễ rồi lui ra. Trải qua mấy ngày làm kệ chẳng xong, trong tâm hồi hộp mà tinh thần chẳng yên, giống như là trong mộng mà đi ngồi không vui. Thêm hai ngày nữa thì có một chú bé đi ngang qua nơi giả gạo thì sướng tụng bài kệ ấy. Huệ Năng vừa nghe liền biết bài kệ này chưa thấy bản tánh, tuy rằng chưa được chỉ dạy mà sớm đã biết đại ý. Bèn hỏi chú bé rằng: tụng đó là kệ gì? Chú bé mới nói: ông mọi này chẳng biết đại sư nói đời người sanh tử là việc lớn, muốn được có người truyền trao y pháp mới bảo môn nhân làm kệ để đến trình cho ngài xem. Nếu mà tỏ ngộ được đại ý thì liền trao y pháp làm tổ thứ sáu. Thượng tọa Thần Tú đã chép bài kệ vô tướng này ở trên vách hành lang phía nam. Đại sư bảo mọi người đều tụng. y bài kệ này tu hành thì khỏi rơi vào đường ác, y bài kệ này tu hành thì có lợi ích lớn. Huệ Năng mới nói: này thượng nhân, tôi ở đây đã đạp mà cối giả gạo 8 tháng rồi, chưa từng đi đến trước nhà trên, mong thượng nhân dẫn tôi đến trước bài kệ để lễ bái. Đồng tử dẫn đến trước bài kệ làm lễ. Huệ Năng mới nói: Huệ Năng chẳng biết chữ, xin thượng nhân đọc dùm. Lúc đó có quan biệt giá Giang Châu tên là Trương Nhật Dụng liền đọc to lên. Huệ Năng nghe rồi bèn nói: mình cũng có một bài kệ, mong quan biệt giá chép dùm. Quan biệt giá mới nói: ngươi cũng làm kệ nữa, việc đó thật hiếm có. Huệ Năng mới nói với quan biệt giá: người muốn học vô thượng bồ đề chẳng thể khinh kẻ mới học. Người bậc hạ hạ mà có trí bậc thượng thượng, còn người bậc thượng thượng thì lại có trí tầm thường. Cái một ý chí này, tất nhiên là chữ một đó là không, tức là không có ý chí. Chỗ này thì có khi thì giải thích là cái một ý chí đó là cái trí mà nó không phân biệt, tức là không có cái trí phân biệt của phàm tục, nhưng mà cũng có cái nghĩa là cái người, nghĩa là cái trí ngu độn mà chậm lục. Ở đây thì mình theo cái mật văn này thì nó là cái, tất nhiên là trên thì là người mà hạ thì có trí bậc thượng thượng, nhưng mà người thượng thượng thì cũng là có cái trí mà tầm thường đó, để mà nhắc nhở cái ông quan biệt giá. Thì quan biệt giá mới nói: ông hãy đọc bài kệ đi, tôi sẽ chép dùm cho ông. Nếu mà ông đắc pháp thì phải độ tôi trước, chớ quên lời này. Huệ Năng liền nói kệ: bồ đề vốn không cội mà gương sáng cũng chẳng phải đài, xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi nhơ. Chép bài kệ xong rồi thì đồ chúng thải đều giật mình, ai nấy đều nghĩa là xích xoa hít hà đó, tức là ngạc nhiên đó, cùng bảo với nhau rằng: lạ thay, chẳng được đem tướng mạo mà đón người, tức là chẳng được mà lấy tướng mạo mà đón người. Đâu ngờ lâu nay đã sai khiến nhục thân Bồ Tát. Thì tổ thấy mọi người đều kinh lạ, mới sợ có người làm hại, bèn lấy dài chà hết bài kệ, rồi nói: cũng chưa thấy tánh, chúng mọi người cho là phải. Ngày hôm sau tổ mới thầm đến nơi giả gạo gặp Huệ Năng, lưng đeo đá giả gạo, liền nói: người cầu đạo phải như thế sao? Cái đoạn này có chỗ thì nói thêm là người cầu đạo phải quên người cầu đạo, quên thân, tức là người cầu đạo đó phải quên thân nhọc nhằn như thế sao đó. Ở đây nói gọn lại. Rồi ngài bèn hỏi: gạo đã trắng chưa? Tức là giả thì bây giờ đã trắng chưa? Huệ Năng mới thưa: gạo trắng đã lâu rồi mà còn thiếu cái sàng. Tổ mới lấy gậy gõ vào cối 3 cái rồi đi. Huệ Năng hiểu ý tổ, trống canh 3 liền vào thất. Tổ lấy ca sa che khắp 4 phía chẳng cho ai thấy. Rồi vì nói kinh Kim Cang đến câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, thì Huệ Năng nghe lời nói liền đại ngộ, tất cả muôn pháp chẳng rời tự tánh, bèn kính bạch tổ rằng: đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh vốn không lai động, đâu ngờ tự tánh hai sanh muôn pháp. Tổ biết đã ngộ bản tánh mới bảo Huệ Năng rằng: chẳng biết bản tâm, học pháp vô ích, Nếu mà nhận biết bản tâm mình, thấy bản tánh mình thì tức gọi là trưởng phu, là thầy trời người, là Phật. Canh ba đã lãnh nhận pháp, không ai biết, tổ liền truyền đốn giáo và y bác, và nói ngươi làm tổ đời thứ sáu, hãy khéo tự giữ gìn rộng độ chúng sanh, truyền khắp mãi về sau, chớ để cho đoạn dứt. Hãy nghe ta nói kệ, có tình đến gieo giống thì nhân đất quả lại sanh, không tình cũng không giống thì không tánh cũng không sanh. Tổ lại nói thêm, xưa tổ đại sư Đạt Ma khi mới đến cõi này thì người chưa có tin biết, cho nên mới truyền y này để làm cái chỗ y cứ cho người tin, tức là làm tính thể. Còn pháp mà đời đời mà thừa tiếp nhau đó thì ắt là lấy tâm truyền tâm, điều khiến tự ngộ tự hiểu. Từ xưa Phật Phật chỉ truyền bản thể, thầy thầy thầm trao bản tâm, y là đầu mối để tranh giành, hãy dừng ở nơi ông chớ truyền nữa. Nếu mà truyền y này thì sanh mạng cũng như là tơ mành, tức là rất nguy hiểm. Ngươi cần phải đi nhanh, e có người hại ngươi. Huệ Năng mới kính bạch, con sẽ đi đâu? Tổ mới nói, gặp hoài thì dừng, gặp hội thì ẩn. Canh ba đã nhận lãnh được y bác. Ngũ Tổ đưa đến trạm Cửu Giang. Cái chỗ này thì nó ở đây bản này nó gọn, nhưng mà trong cái bản Đại Tạng á, thì có thêm, tức là canh ba lãnh được y bác rồi thì ngài mới nói, Huệ Năng vốn là cái người ở trong miền Nam, vốn không có biết lối đi ở trong cái núi này, thì làm sao mà ra được cái cửa sông, tức là bến đò. Thì Ngũ Tổ mới nói, ông chẳng cần phải lo, ta sẽ tự đưa cho ông. Cho nên rồi Ngũ Tổ mới đưa ngài đến trạm Cửu Giang. Thì Ngũ Tổ bảo ngài lên thuyền, thì Huệ Năng liền cầm lấy tay chèo. Chỗ này thì cũng bản này cũng nói gọn, còn có chỗ trong kia thì cũng nói thêm, nghĩa là Tổ bảo lên thuyền rồi Ngũ Tổ mới cầm chèo tự chèo, thì Huệ Năng mới thưa, thỉnh hòa thượng hãy ngồi, đệ tử nên chèo mới phải. Thì Ngũ Tổ mới nói, nên để ta độ ngươi, tức là ta đưa ngươi. Thì Huệ Năng mới thưa, khi mê thì thầy độ, ngộ rồi thì tự độ. Thế tên độ tuy là một nhưng mà dùng thì chẳng đồng. Huệ Năng sanh ở cái miền biên giới xa xôi, giọng nói chẳng có đúng, không được thầy đã trao pháp, nay tức là đã được thầy trao pháp rồi, nay cũng đã được ngộ thì chỉ nên tự tánh tự độ. Thì Tổ mới nói, đúng thế, về sau Phật pháp sẽ do nơi ngươi mà được truyền rộng. Nay ngươi hãy khéo đi, gắng sức về phương Nam, chẳng nên nói sớm, Phật pháp sẽ có nạn khởi. Thì Huệ Năng mới từ giả Tổ rồi cất bước đi về phương Nam. Thì đến ở đây, qua cái bài kệ mà ngài Tú ngài viết rồi, chép trên vách rồi, về phòng an ổn, lo lắng ngủ không yên tới sáng. Thì đây mới nói Tổ thì ngài đã biết thần Tú chưa có vào cửa được, chẳng có thấy tự tánh. Thì như vậy để ngay câu này để cho mình thấy một điều, nghĩa là biết trò không ai bằng thầy, nhất là ông thầy đã sáng rồi. thì biết rất rõ cái trình độ, cái tâm bệnh của người trò, không? Thấy rõ, dù cho ông thầy không có nói ra, nhưng mà với người đệ tử, với người học trò, thì ông thầy biết rất rõ, không? Cái trình độ của người trò, cũng như là những cái tâm bệnh của người trò, cho nên là tuy không nói, nhưng mà đã thầm biết hết, không? Cho nên ở đây cũng vậy, ngũ tổ đã biết, ngài thằng Tú chưa có vào cửa được, chẳng có thấy tự tánh, nhưng mà sở dĩ mà ngài mà bảo làm kệ đây á, là cái chỗ nhắm của ngài là nhắm ở chỗ khác, chứ không phải nhắm ngài thằng Tú, không? Cho nên rồi sáng ngày thì tổ gọi quan cung phụng đến để mà vẽ cái đồ tướng ở trên cái vách hành lang phía nam đó, thì đến đó ngài chợt ngài thấy bài kệ, thấy bài kệ thì ngài cũng thầm biết trong bụng rồi, không? Thì ngài nhưng mà sao rất khéo, không? Không phải như mình nhiều khi là thấy cái này cũng hứng, bài kệ này chắc là ông thằng Tú làm rồi chứ gì, nhưng mà ngài không nói, không? Biết rồi nhưng mà ngài cũng đáp với cái ông quan cung phụng, thôi không có khỏi cần vẽ nữa, không? Bây giờ thật là nhọc phiền làm ông từ xa đến quá, nhưng mà ở trong kinh thì có nói rằng hãy cái gì có tướng thì đều là hư vọng thôi, không? Thôi để bài kệ này là hay rồi, giữ bài kệ này để cho người ta tụng trì, thì theo đó mà tu hành á, thì cũng được khỏi rơi vào đường ác, cũng được lợi ích lớn. Cho nên ngài mới bảo tất cả môn nhân thắp hương kính lễ tụng bài kệ này thì sẽ được thấy tánh. Rồi mọi người tụng ai cũng đều khen, nghĩa là hay hay hết, không? Phải không? Thì như vậy đó, để cho mình thấy, không? Nghĩa là tổ phát hiện bài kệ rồi thì cũng thầm biết là của ngài thằng Tú rồi, nhưng mà ngài không nói ra, bảo cho mọi người thắp hương kính lễ tụng. Mà như vậy đó thì để sao, để chi, để rồi sau hỏi ra thì ngài thằng Tú ngài mới thú thật liền, chứ còn nếu mà chê cái thì có khi hỏi cái ngài không biết là có đó của ai chứ không phải của con, không? Cho nên là ngài cũng khéo, không? Nhưng mà thật ra thì bà kệ này đứng về cái mặt mà công phu mà tu tập tu hành thì nó có lợi ích thật, phải không? Tất nhiên là nói rõ là cái bồ đề cũng ngay nơi thân mình, tâm mình nó cũng như cái gương sáng, phải luôn luôn mình lau chùi, tất nhiên là luôn luôn mình là công phu lau quét thì nó sạch hết những cái bụi, thì gương nó được sáng, thì đó là mình tu hành như vậy thì nó tránh được những cái gọi là tâm nó hư dối, cũng tránh được những cái tạo nghiệp xấu, khỏi rơi vào đường ác, thì cái đó là rất là trúng, không? Nhưng mà đứng về mặt mà gọi là thấy tánh á thì chưa.